Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh mới đây đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 3 năm qua, một trong những kết quả nổi bật của các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ doanh nghiệp tỉnh là đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiên phong đổi mới sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Bài viết sau đây ghi nhận. Thưa các đồng chí và các bạn, báo cáo tại hội nghị cho biết, 3 năm qua, việc học và làm theo gương Bác trong Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy tổ chức Đảng. Việc tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm được Ban Thường vụ Đảng ủy khối quan tâm thực hiện nghiêm túc hiệu quả. Nhờ vậy đã nâng cao nhận thức cho các cấp ủy tổ chức Đảng, tạo sự quan tâm chỉ đạo triển khai đến cán bộ đảng viên. Công tác xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả tốt. 3 năm qua, toàn Đảng bộ không có cơ sở Đảng yếu kém. Tỷ lệ tổ chức đảng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên luôn ở mức cao. Tổ chức đảng đạt trên 92%, đảng viên đạt trên 96%, tỷ lệ phát triển đảng viên hàng năm đạt trên 4%. Các cấp ủy tổ chức đảng trong khối đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức cá nhân. Công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, giải quyết những vấn đề nổi cộm bức xúc, tác động lớn đến đời sống của cán bộ đảng viên và người lao động luôn nhanh chóng kịp thời. An ninh trật tự tại các doanh nghiệp luôn được giữ vững, tạo tâm lý an tâm, gắn bó lâu dài của người lao động. Đáng ghi nhận, nhờ học tập và làm theo Bác, nhiều tập thể cá nhân trong Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh đã tiên phong thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu cải tiến ứng dụng các thành tựu mới về khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, đầu tư thiết bị tiên tiến hiện đại trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Điển hình như Công ty Điện lực Bình Định đã hoàn thành việc lắp đặt công tơ điện tử đo xa bằng hệ thống RF Spider cho khách hàng sử dụng điện, thực hiện việc số hóa trong quản lý vận hành lưới điện và mua bán điện năng, mang lại nhiều tiện ích. Công ty cổ phần dược trang thiết bị y tế Bình Định có nhiều đề tài nghiên cứu sản xuất các loại thuốc chữa bệnh mới phục vụ nhu cầu điều trị bệnh cho người dân. Công ty cổ phần Phú Tài có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm gỗ xuất khẩu tiết kiệm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp. Ông Trần Thanh Cung, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phú Tài cho biết, việc kết hợp giữa học và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước được đơn vị phát động thường xuyên, qua đó tạo động lực khí thế thi đua lao động sáng tạo trong lực lượng đảng viên đoàn viên. 3 năm gần đây, lực lượng đảng viên trẻ trong đảng bộ đã có 6 sáng kiến kỹ thuật làm lợi cho doanh nghiệp. Đáng chú ý như cải tiến hệ thống phun dầu tự động trong chế biến gỗ đã làm lợi cho đơn vị gần 900 triệu đồng một năm, hay cải tiến máy cắt song dao làm lợi 170 triệu đồng một năm, cải tiến máy cào cước hai trục làm lợi 175 triệu đồng một năm, cải tiến máy quấn màng BE tự động làm lợi 96 triệu đồng một năm. Cũng tại hội nghị, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt nghị quyết số 41 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, triển khai chuyên đề năm 2024-2025 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung. Để triển khai có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024-2025, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn đảng bộ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ đảng viên phát huy hơn nữa tính tiền phong gương mẫu, tinh thần chủ động sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Huyện ủy Vĩnh Thạnh triển khai khá thành công mô hình phân công đảng viên theo dõi phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình. Cách làm này vừa phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, vừa giúp các hộ dân có chỗ dựa để vươn lên thoát nghèo nhanh bền vững. Bài viết sau đây cho biết cụ thể hơn. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Kế Đấu, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại các địa phương. Đồng chí Nguyễn Kế Đấu cho hay, Huyện ủy đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phân công đảng viên phụ trách giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo có địa chỉ. Việc này hướng tới hai mục tiêu: huy động được nguồn lực, sự vào cuộc của cộng đồng trong công tác giảm nghèo, góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đến nay, toàn đảng bộ có 1.491 đảng viên được phân công phụ trách 9.437 hộ. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh đã thực hiện nghiêm túc và mang lại những kết quả tích cực. Đồng chí Đào Thị Kim Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Hiệp cho biết, đảng bộ xã có 151 đảng viên được phân công phụ trách 1.048 hộ gia đình. Ngoài việc nắm chắc tình hình đời sống của bà con, các đảng viên còn quan tâm đề xuất với cấp ủy chính quyền hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế mới, các giống cây trồng vật nuôi phù hợp với khí hậu đất đai, tập quán canh tác của người dân địa phương. Đồng thời thường xuyên theo dõi việc sản xuất trồng trọt của từng hộ, kịp thời tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sản xuất sao cho hiệu quả nhất. Chi bộ làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp có 33 đảng viên, trong đó 27 đảng viên được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ. Phó Bí thư chi bộ Đinh Văn Dơ cho hay, các đảng viên bằng kiến thức của mình đã chỉ dẫn cho các hộ nghèo cách làm ăn hiệu quả. 3 năm trở lại đây, các đảng viên tích cực hỗ trợ tư vấn cho người dân trong làng, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ phục vụ du khách tại suối Tà Má, mang lại hiệu quả rất cao. Nhờ vậy, mỗi năm làng Hà Ri có hơn 20 hộ thoát nghèo. Từ sự quan tâm hỗ trợ tích cực của đảng viên phụ trách, gia đình anh Huỳnh Ngọc Rừng ở thôn Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi, được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cách thức chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả để sớm thoát nghèo. Anh Rừng nói, gia đình tôi đang canh tác 10 sào ớt, nuôi 8 con bò sinh sản, đàn heo hơn 50 con, mỗi năm lợi nhuận hơn 200 triệu đồng. Từ chỗ nghèo khó, túng thiếu, nhờ đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi đúng hướng, gia đình tôi đã thoát nghèo. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Kế Đấu khẳng định, mô hình phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình ở huyện Vĩnh Thạnh mang lại hiệu quả cao trong công tác giảm nghèo tại địa phương. Từ năm 2020 đến nay, cách làm này góp phần giúp huyện giảm mỗi năm trên 10% số hộ nghèo đa chiều. Hiện nay, số hộ nghèo đa chiều trên địa bàn huyện còn 3.162 hộ, chiếm 31,5%. Năm 2024 này, huyện đề ra mục tiêu giảm 1.500 hộ nghèo. Để đạt mục tiêu này, đảng bộ huyện tiếp tục phát huy mô hình đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình trong thời gian tới. Các đồng chí quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.